trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, trong chúng ta nếu có ai đã đi dự Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần thứ 28 và Bội Linh Châu Âu lần thứ 2 vừa qua ở Pierrefonds, chắc chúng ta sẽ vẫn còn nhớ vở kịch mà các em thiếu niên đã trình diễn trong hội đồng. Vở kịch diễn lại cảnh một cơ đốc nhân vâng lời Chúa, chèo con thuyền của đời mình vượt qua biển để đến bờ bên kia. Chiếc thuyền do một em bé trai 7 tuổi diễn cho thấy cuộc đời của cơ đốc nhân thật mong manh. Thuyền bị chồng chành giữa ba đào sóng gió dữ dội, nhưng khi mỏ neo được thả xuống rồi thì dù cho sóng gió có dữ dội đến đâu thì thuyền cũng không thể lật được vì mỏ neo quá mạnh và quá chắc. Trong lúc cơ đốc nhân phải chống chọi với sóng gió, mưa và mây mù thì người đóng vai Chúa vẫn đang đứng đó ở sau lưng cơ đốc nhân, diễn ra cảnh Chúa đang quan phòng, đang cầu nguyện và kiểm soát tình hình. Cuối cùng khi sóng đi thì cơ đốc nhân đã cầu nguyện cảm tạ Chúa bằng lời cầu nguyện của vua David: vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm đề tài đi trước mặt Chúa dựa trên nền tảng của câu kinh thánh này được viết trong Thi Thiên 56 từ câu 11 đến câu 13 mà chúng ta mới vừa đọc. Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất của đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay, đó là Chúa muốn chúng ta bước đi trước mặt Chúa được viết ở trong câu 13. Chúng ta sẽ suy gẫm từ dưới lên trên câu 13 trước, rồi đến câu 12 và đến câu 11. Câu 13 bắt đầu bằng câu: vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ duy nhất chỉ một điều thôi, và điều đó là nguồn của mọi lời khen, mọi lời cảm tạ, và là động cơ duy nhất để chúng ta dâng cả thân hồn linh của mình cho Chúa để thờ phượng Ngài. Điều đó là: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sự chết. Đôi khi trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường hay tự trách mình, sao mà mình hay quên nhiều chuyện có liên quan đến cuộc sống của chính mình và có liên quan đến những mối giao tiếp với gia đình, anh em, bạn bè. Và đồng thời chúng ta cũng thường hay trách anh em mình về việc người này, người kia sao lại hay dễ quên những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm cho họ. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng những cái quên này, cho dù là cái quên gì đi nữa thì đều là không hề đáng kể, không quan trọng trước mặt Chúa một tí nào. Điều quan trọng hơn hết mà Chúa muốn chúng ta tập trung tâm trí và thời gian mình vào việc chúng ta phải lưu ý, ghi nhớ và nhắc lại với Chúa và làm chứng lại cho người khác nghe, đó là: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi sự chết. Nếu chúng ta quên điều này thì chúng ta mới thật là người vô ơn trước mặt Chúa. Và chúng ta biết rằng dấu hiệu của một người vô ơn trước sự cứu rỗi của Ngài, đó là người đó dửng dưng trong việc khát khao làm theo lời Chúa dạy. Chúa muốn chúng ta trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta hãy dành nhiều thời giờ để bày tỏ ra với Chúa về việc chúng ta đã nhận thức sâu sắc như thế nào về việc Ngài đã giải cứu linh hồn chúng ta ra khỏi sự chết. Và rồi khi chúng ta ngồi lại với nhau thì chúng ta cũng hãy nhắc lại cho nhau về điều này. Khi chúng ta nói chuyện, chúng ta biết rằng chúng ta cũng tốn rất nhiều năng lượng để chúng ta rà soát ở trong tư tưởng của mình, trong bộ nhớ của mình về những điều mà chúng ta muốn nói, và chúng ta cũng bị mất năng lượng để chúng ta phải nói ra những điều đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại không dành thời giờ và năng lượng đó để chúng ta nhắc lại với nhau về sự giải cứu của Chúa dành cho linh hồn của chúng ta? Thay vì chúng ta ngồi lại với nhau để than phiền, để chỉ trích và để nói về người khác mà người đó không có mặt, trong khi Chúa của chúng ta luôn luôn có mặt cùng với chúng ta khi chúng ta ngồi lại với nhau. Chúng ta hãy dành thời giờ để nhớ rằng nếu Chúa đã không cứu chúng ta và cho chúng ta được biết Ngài, thì giờ này chúng ta vẫn còn ngu muội, tâm tối và rất khổ sở để làm, tìm kiếm làm những việc lành để cho tâm hồn mình được thanh thản. Nhưng những điều này là thuộc về xác thịt của thế gian hư mất. Vậy thì Chúa muốn chúng ta dành thời giờ để nhớ lại ơn cứu rỗi của Chúa dành cho linh hồn của chúng ta, thay vì chúng ta ngồi đó để xem ai đã làm điều gì xấu và ai đã quên ơn mình. Tiếp theo, ở trong câu 13, vua David đã nói rằng Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã. Có nghĩa là theo logic của vua David thì bởi vì Chúa đã giải cứu linh hồn ông khỏi sự chết, cho nên cũng chính Chúa là đấng sẽ gìn giữ ông để cho ông không bị hư mất, bị té trở lại trong hố sâu của sự chết, xa cách đời đời trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ lại, Chúa Giêsu cũng đã từng tuyên bố rằng Ngài ban cho chiên của Ngài sự sống đời đời, và chiên đó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai có thể cướp được chiên đó ra khỏi tay của Ngài. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng dạy chúng ta cầu nguyện rằng xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta ý thức việc cầu xin Chúa hãy gìn giữ chúng ta đừng bị té ngã vào trong cái hố của tội lỗi, đừng bị chào thua mà chết mất ở trước sự cám dỗ. Lời Chúa cũng đã viết trong thơ Hebrews đoạn 7 câu 24-25 rằng: Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống mà cầu thay cho những kẻ ấy. Còn tác giả của sách Châm Ngôn đoạn 24 câu 16 thì viết: Vì người công bình dầu ngã 7 lần sẽ lại dậy. Qua lời Chúa viết trong Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa nghe, thì Chúa xác nhận cho chúng ta biết rằng chính Ngài là đấng đã cứu chúng ta, thì cũng chính Ngài là đấng đang cầu nguyện, đang khích lệ, đang quan phòng chúng ta từng giờ, từng phút, mọi lúc, mọi khi, để cho chúng ta không bị chịu đựng quá sức đến nỗi khiến cho chúng ta bị sa ngã và mất đức tin. Nếu chúng ta dành thời giờ, tâm trí và năng lượng của mình để ghi nhớ rằng Chúa đã giải cứu linh hồn chúng ta ra khỏi sự chết, thì theo logic của lời Chúa, chúng ta cũng sẽ ý thức được rằng sở dĩ chúng ta vẫn có thể đứng vững được đến ngay giờ phút này, và chúng ta sẽ vẫn còn đứng vững trước mặt Chúa vào ngày đoán xét lớn, đó là chúng ta nhờ vào sự thành tín của Chúa và sự thương xót của Ngài. Chúa đã gìn giữ nâng đỡ chúng ta sống mỗi ngày, vượt qua được biết bao nhiêu là khổ đau, những sự lo buồn, những sự khó khăn về bệnh tật, hoạn nạn xảy đến cho thân thể, cho tinh thần của mình, và làm cho mình đôi khi cảm thấy chịu không nổi và muốn ngã quỵ. Nhưng Chúa đến, và hàng ngàn lần Chúa đã cứu chúng ta, và Ngài là đấng kéo chúng ta, khiến chúng ta lại đứng dậy, bước đi, vượt qua những sự tổn thương, những sự đau đớn mà dính dáng tới cuộc sống chúng ta, gia đình chúng ta, con cái chúng ta. Và rồi cũng chính Ngài là đấng binh vực chúng ta, làm cho chúng ta mỉm cười trước sự chọc ghẹo, sự hành hạ, sự áp bức dưới mọi hình thức của những người thuộc về thế gian này. Nếu Chúa không giữ chân chúng ta khỏi vấp ngã, thì giờ này chúng ta hẳn đã quay trở lại con đường của sự chết từ lâu lắm rồi. Vậy mà xin Chúa cáo trách lòng của chúng ta, khiến chúng ta ăn năn với Ngài, vì nhiều lần chúng ta thường hay cảm thấy mãn nguyện vì thấy mình thật là mạnh mẽ khi mình vượt qua được một sự thử thách hay một điều hoạn nạn gì đó. Nhưng chúng ta khi tự mãn thì chúng ta quên mất rằng chính Chúa là đấng cứu rỗi và Ngài đã gìn giữ chúng ta để cho chúng ta không bị té và chính Ngài đã kéo chúng ta để cho chúng ta vượt qua mọi nan đề, mọi rắc rối, mọi khổ đau. Và vì chúng ta quên điều này mà chúng ta đã không dành thời giờ để chúng ta cảm tạ Chúa và làm chứng những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Kéo theo là chúng ta cũng không quan tâm luôn đến mục đích vì sao Chúa cứu chúng ta. Vua David nói, Chúa giữ chân tôi khỏi vấp ngã. Và rồi vua David cũng nói tiếp ở trong phần cuối của câu 13, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Theo ý nghĩa thần học của phần Thánh Kinh Cựu Ước, khi Kinh Thánh nói đến sự sáng của sự sống thì chúng ta phải hiểu rằng đó là sự cứu rỗi. Đó là lý do vì sao khi Chúa Giêsu rao giảng tin lành ở trên đất 2000 năm trước, Ngài đã công bố rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Và Ngài cũng công bố rằng Ngài là sự sáng của thế gian. Chúa Giêsu nói ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 35 rằng Đức Chúa Giêsu đáp rằng sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu, hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng. Và rồi ở câu 36, Chúa nói tiếp, các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng. Chúng ta thấy tất cả những gì nhắc đến sự sáng mà Chúa dùng để nói về Ngài là đồng nghĩa rằng Ngài xác nhận rằng Ngài là sự cứu rỗi mà Thánh Kinh Cựu Ước đã nói đến khi Thánh Kinh Cựu Ước đề cập đến sự sáng. Chúng ta vậy có thể đọc câu 13 như vậy. Bởi vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, cho nên chính Ngài cũng sẽ giữ chân tôi khỏi vấp ngã, để cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời và đi trong sự cứu rỗi của sự sống tôi. Để cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời và đi trong sự cứu rỗi của sự sống tôi. Đây chính là mục đích của Chúa khi Ngài cứu linh hồn chúng ta khỏi sự chết và gìn giữ chân chúng ta khỏi bị vấp ngã. Chúa muốn chúng ta bước đi trước mặt Ngài. Đó là lý do vì sao nếu trong cuộc sống thường ngày, nếu chúng ta thường hay quên rằng Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết, chúng ta sẽ quên luôn việc nói ra về sự cứu rỗi của Ngài cho Ngài nghe và cho người khác nghe. Kéo theo là chúng ta cũng bị quên luôn, chúng ta không nhắc đến những việc tốt lành Chúa đã làm ơn cho chúng ta. Tiếp theo sự cứu rỗi, đó là Ngài đã kéo chúng ta đứng lên, đứng vững trước mọi khó khăn, trắc trở, hoàn nạn, thử thách. Và kết quả đó là chúng ta hoàn toàn dửng dưng trước ý muốn của Chúa khi Ngài cứu chúng ta và nâng đỡ chúng ta. Chúng ta sẽ không hề thấy rằng việc đi trước mặt Chúa là quan trọng hàng đầu, là bao gồm tóm gọn hết toàn bộ mọi ý muốn của Chúa khi Ngài cứu chúng ta và gìn giữ chúng ta. Cụm từ đi trước mặt Chúa làm cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một người đi dáng vẻ hạnh phúc, mặt mày sáng rỡ, tin tưởng nơi bước chân mình bước đi, ngẩng cao đầu và người đó bước đi trong ánh nắng. Khi cả người chúng ta từ đầu đến chân đang đi trong nắng thì mắt chúng ta nhìn thấy mặt trời. Chúa muốn khi chúng ta đi trước mặt Chúa cũng giống như vậy. Chúa cứu chúng ta và Ngài đem chúng ta bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Rồi Ngài bảo bọc, Ngài đi đằng trước, Ngài đi đằng sau, Ngài che cho chúng ta bên phải, Ngài che cho chúng ta bên trái, Ngài nâng đỡ chúng ta để chúng ta không bị té ngã. Chúa muốn chúng ta ngẩng cao đầu lên nhìn xem Ngài, bởi vì chúng ta đang đi trong sự hiện diện thánh của Ngài. Chúa muốn chúng ta phải không được bẽn lẽn, không được ngập ngừng, không được nghi ngờ mơ hồ, là chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài thì mắt chúng ta phải nhìn thấy Ngài và chúng ta phải cảm nhận được sự ấm áp của Chúa, sự hiện diện của Chúa, sự đụng chạm của Ngài. Việc chúng ta đi làm kiếm tiền, việc chúng ta thắc mắc ăn gì, uống gì, mặc gì, học cái gì, bằng cấp gì, đi chơi ở đâu, ai làm gì, ai nói gì, ai trọng mình, ai khinh mình, năm nay hay năm sau, đời mình sẽ ra sao, sẽ có tiền nhiều hơn không, hay là chúng ta, những câu hỏi xảy đến trong cuộc sống, chúng ta đang có dự án gì, đang định làm ăn với ai. Chúng ta có hàng hà những câu hỏi, những dự định và những nan đề xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng tất cả những điều này không phải là mục đích quan trọng hàng đầu trong đời của chúng ta. Và lại càng không quan trọng một tí nào, không hề dính dáng một tí nào đến sự sống đời đời. Và không hề nằm ở trong điều mà Chúa muốn chúng ta quan tâm. Điều duy nhất Chúa muốn chúng ta quan tâm và ghi nhớ khi Ngài cứu linh hồn của chúng ta ra khỏi sự chết và Ngài lại tiếp tục gìn giữ chúng ta để chúng ta không bị vấp ngã trong cám dỗ. Đó là để cho chúng ta đi trước mặt Chúa và bước đi trong sự cứu rỗi Chúa đã làm trọn cho chúng ta. Xin Chúa thương xót nhắc nhở chúng ta, chúng ta đừng có dành thời giờ và tâm trí mình cùng với hao tốn công sức để lo nói, lo làm và lo nghĩ tới những điều mà chỉ lòng vòng thuộc về thế gian này, mà chúng ta có nguy cơ chúng ta bị lỡ mất việc chúng ta tập trung tư tưởng mình để đi trước mặt Chúa là việc quan trọng hàng đầu hơn hết và là mục đích của Ngài khi mà Ngài cứu chúng ta khỏi sự chết. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhì của đề tài chúng ta hôm nay, đó là khi chúng ta đã biết rằng Chúa muốn chúng ta bước đi trước mặt Chúa thì lời Chúa viết gì về hành động tiêu biểu của việc đi trước mặt Chúa. Ở trong câu 12, lời Chúa viết: Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi đã hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Chúng ta thấy trong cuộc đời theo Chúa bởi đức tin của vua David, ông đã hứa với Chúa rất nhiều. Trong Thi Thiên, những lời hứa nguyện của ông thường được mở đầu bằng câu tôi sẽ. Chúng ta hãy xem nhanh qua Thi Thiên 9 câu 1. Thi Thiên 9 câu 1: Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va. Tiếp theo trong Thi Thiên 22 câu 22: Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Lúc nãy thì tôi sẽ hết lòng cảm tạ, ở đây thì tôi sẽ rao truyền danh Chúa. Tiếp theo trong Thi Thiên 119 từ câu 44 đến câu 48, ông nói: Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Ở câu 46, ông nói tiếp: Cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua, không phải mắc cỡ chút nào. Còn trong câu 47, ông nói: Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, là điều răn tôi yêu mến. Và rồi tiếp theo trong Thi Thiên 30 câu 12, ông viết: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Rồi còn nữa trong Thi Thiên 27 câu 6, ông viết: Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Và nhất là ở đây trong Thi Thiên 56 câu 3, chúng ta đọc thấy trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Và ở câu 12, ông nói, tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. Chúng ta thấy trong cuộc đời của vua David, ông gặp rất nhiều nỗi đau. Con trai ông là hoàng tử Absalom thì nổi loạn, chiếm ngôi của ông, đến nỗi chính ông là cha mà ông phải chạy trốn. Bên ngoài thì kẻ thù nhạo báng ông và tấn công ông đến nỗi ông khổ sở, ông cảm thấy tủi nhục. Và kẻ thù của ông áp đảo ông bằng sự trưng bày ra những cái sự hùng mạnh về ngựa, về xe và về lính kỵ của kẻ thù ông. Và chính vua David cũng phải bị đối diện nhiều lần liên tục với những sự hăm dọa của kẻ thù và sự chết. Nhưng Chúa đã ban cho ông sự khiêm nhường. Ông biết ăn năn và ông học cách sống tin cậy Chúa. Và sau mỗi lần ông kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, Chúa giải cứu ông ra khỏi tay của kẻ thù, thì ông hứa nguyện rằng ông sẽ mãi mãi ngợi khen, cảm tạ Chúa và rao truyền ra các việc Ngài làm. Ở đây chúng ta thấy qua các lời hứa nguyện của vua David, chúng ta lược ra được ba điều mà chúng ta thấy xuất hiện rất là thường xuyên, và ba điều này trở thành ba hành động tiêu biểu cho việc đi trước mặt Chúa của vua David. Thứ nhất, ông hứa nguyện tin cậy Đức Chúa Trời. Thứ nhì, ông hứa nguyện ngợi khen và rao truyền ra các việc làm của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông hứa nguyện sẽ làm chứng về Chúa. Điểm thứ ba, ông hứa nguyện dâng lên cho Chúa của lễ thù ân. Có nghĩa là dâng lên cho Chúa của lễ cảm tạ hay là của lễ về việc thiết lập mối tương giao thông công với Chúa. Và ba điều này áp dụng trực tiếp trên đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Khi chúng ta quyết định đi trước mặt Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta ba điều: tin cậy Chúa, làm chứng về Chúa qua lời ngợi khen của chúng ta, và chúng ta dâng của lễ cảm tạ cho Chúa. Chúng ta có thể hiểu câu 13 ở đây là câu giải thích nguyên nhân vì sao vua David đi trước mặt Chúa. Còn ở câu 12 thì mô tả những hành động tiêu biểu mà vua David đi trước mặt Chúa như thế nào. Thứ nhất là về sự hứa nguyện tin cậy Chúa ở câu 12. Thì ông nói rằng điều ông hứa nguyện vẫn ở trên mình ông. Có nghĩa là những gì mà lòng ông ao ước, ông hứa nguyện ở trong lòng thì ông thốt ra bằng miệng trong lúc ông bị gian truân. Và còn nữa, sau khi ông được Chúa giải cứu ra khỏi nanh vuốt của kẻ thù thì ông lặp lại lời hứa nguyện đó, và ông hứa với Chúa rằng ông sẽ luôn luôn lưu ý, ghi nhớ và làm trọn lời hứa đó. Điều này nhắc chúng ta, có phải là trong lúc chúng ta gian truân, chúng ta cũng ngay lập tức chạy đến cầu nguyện với Chúa, chúng ta bày tỏ lòng chúng ta tin cậy với Chúa, chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài và chúng ta tuyên bố rằng chúng ta tin cậy Ngài. Và rồi khi tai nạn qua khỏi thì chúng ta lại càng thêm tin cậy Chúa, và chúng ta lại tiếp tục hứa nguyện với Chúa rằng là đức tin chúng ta mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ tin cậy Chúa nhiều hơn qua những việc Chúa làm, mắt chúng ta nhìn thấy. Và khi chúng ta hứa điều này thì đó là lúc mà trong lòng của chúng ta tràn đầy sự biết ơn và sự xúc động. Đi trước mặt Chúa, đó là chúng ta sống, chúng ta nhúc nhích, chúng ta di chuyển, chúng ta thở, chúng ta nói và chúng ta suy nghĩ ở trong sự hiện diện thánh của Chúa. Vậy chúng ta phải biết rằng Chúa quan sát chúng ta và Chúa dò tìm những động cơ, những cái mục đích ở trong lòng của chúng ta, xem Chúa muốn xem coi chúng ta có thật sự tiếp tục trung thành với lời hứa của mình hay không, hay là một phút nào đó chúng ta cảm nhận được sự giải cứu của Chúa và do xúc cảm mà chúng ta vội vàng hứa với Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta nói chúng ta tin cậy Chúa, nhưng mà rồi hành động biểu hiện ra sau đó là chúng ta lại tiếp tục ăn không ngon, ngủ không yên, và chúng ta lên rất nhiều kế hoạch. Kế hoạch 1 rồi chuẩn bị tiếp theo kế hoạch 2 để đề phòng trường hợp kế hoạch 1 bị thất bại, và nhiều những cái cửa khác chúng ta chuẩn bị sẵn và chúng ta cho Chúa thấy chúng ta lo còn nhiều hơn Chúa lo. Nhiều người trong chúng ta vẫn luôn luôn hứa với Chúa là chúng ta tin cậy Chúa, nhưng chúng ta chỉ ra cho anh em chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn còn sợ bị đi địa ngục. Chúng ta vẫn thường nói với Chúa chúng ta tin cậy Chúa, nhưng chúng ta bày tỏ cho anh em mình thấy chúng ta sợ chết dữ lắm. Đi trước mặt Chúa, Chúa muốn chúng ta tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không sợ gì hết. Đúng là chúng ta có nhiều nỗi lo, những nỗi buồn riêng tư trong cuộc sống, nhưng chúng ta tin rằng Chúa luôn luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất ở ngay đúng thời điểm theo ý của Chúa. Và chúng ta tin cậy Chúa vì chúng ta biết rằng ngày nào chúng ta còn đi trong ánh sáng của Chúa thì ngày đó mắt chúng ta còn nhìn thấy Chúa, và Ngài không hề lãnh đạm với hoàn cảnh của chúng ta bao giờ. Còn về việc vua David hứa nguyện về sự ngợi khen và rao truyền danh của Chúa, các việc làm của Ngài ra cho mọi dân, thì có nghĩa là vua David hứa nguyện rằng ông sẽ làm chứng về Chúa. Và điều này Chúa cũng nhắc chúng ta, khi chúng ta đi trước mặt Chúa, đó là chúng ta đi trong sự hãnh diện rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta phải nói ra, phải nói cho Ngài nghe trước, và sau đó là nói cho người khác nghe. Chúa muốn chúng ta nói với Chúa, chúng ta khoe cho Ngài biết rằng chúng ta hiểu về sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta như thế nào, và Chúa thưởng thức nghe điều đó. Và để rồi khi chúng ta đã nói với Chúa rồi thì chúng ta mới xoay qua chúng ta nói với anh em mình và với những người đồng loại chung quanh mình. Chúa muốn chúng ta nói cho Ngài nghe Ngài đã cứu linh hồn chúng ta ra khỏi sự chết như thế nào, và điều đó làm cho lòng Chúa vui. Và thế nào Ngài cũng đã giải cứu chúng ta ra khỏi mọi sự vấp ngã của sự cám dỗ. Và điều này dính dáng đến sứ mệnh của mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta hứa với Chúa điều gì? Chúng ta hứa rằng chúng ta sẽ rao ra sự sống và sự chết của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Rao ra sự chết của Chúa, đó là chúng ta làm chứng lại thế nào Ngài đã cứu chúng ta. Vậy thôi, dĩ nhiên chúng ta không thể rao ra Chúa đã chết trên thập tự giá như thế nào ngay lập tức, nhưng trước tiên chúng ta phải làm chứng rằng thế nào Chúa đã cứu chúng ta, và từ đó chúng ta bắt đầu kể ra rằng Chúa đã chết trên thập tự giá như thế nào. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô muốn, rao ra sự chết của Chúa. Đó là chúng ta làm chứng lại thế nào Chúa đã cứu chúng ta. Và khi chúng ta rao ra sự sống lại của Chúa, đó là chúng ta làm chứng lại thế nào Chúa đã sống động và đang hành động trong con người của chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta nói Chúa đã chết trên thập tự giá, Chúa đã sống lại, người thế gian họ nghe họ nói biết rồi, thôi không muốn nghe nữa, 2000 năm rồi biết rồi, và chúng ta sẽ bị quê. Chúng ta không biết phải nói thêm làm sao. Nhưng ở đây sứ đồ Phao-lô muốn rao ra sự chết và sự sống lại của Chúa, đó là chúng ta làm chứng lại thế nào Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. Và chúng ta làm chứng lại thế nào Chúa đang sống động ở trong con người của chúng ta. Nhưng làm chứng lại sự sống động của Chúa trong chúng ta, làm chứng làm sao? Chúng ta xem trong Kinh Thánh, Thư tín Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2, sứ đồ Phao-lô viết: hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Ở đây sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến việc hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời vì chúng ta. Rồi tiếp theo trong Galati đoạn 5 câu 6, sứ đồ Phao-lô viết tiếp: vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hay là không chịu phép cắt bì, nhưng phải đức tin làm ra bởi sự yêu thương. Tôi xin được phép mở ngoặc đơn ra để giải thích. Nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương, có nghĩa là cái điều có giá trị ấy chính là những việc làm yêu thương đến từ đức tin. Và đó là cái sứ đồ Phao-lô dưới sự soi dẫn của Thánh Linh Chúa, ông muốn rằng chúng ta phải đi ra rao truyền sự sống lại của Chúa bằng cách chúng ta sống, làm chứng lại Chúa đã sống yêu thương trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Ông viết tiếp trong cũng trong thơ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 và câu 9. Ông nói: "Vả lúc trước anh em đương tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật." Và ở câu 10 ông nói: "Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa." Qua ba câu kinh thánh trên, trong Ê-phê-sô và trong Ga-la-ti, chúng ta thấy lời Chúa nhắc chúng ta một đời sống yêu thương, đầy lòng thương xót, thành thật ở giữa thế gian này là đủ để chúng ta rao ra sự sống lại của Chúa rồi. Bởi vì khi chúng ta làm theo lời Chúa là chúng ta chứng tỏ rằng Thánh Linh Chúa đang ngự ở trong chúng ta, tình yêu thương của Chúa đang sống động ở trong chúng ta. Và khi hành động chúng ta làm thì chúng ta sẽ kèm theo miệng chúng ta nói ra để chúng ta giải thích về Chúa của chúng ta đã chết và đã sống lại như thế nào. Đó là lý do vì sao Chúa nói chúng ta là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Làm muối là một hành động, nhưng làm sự sáng là bởi lời chúng ta nói ra. Khi chúng ta hành động yêu thương thì cái miệng chúng ta cũng phải giải thích kèm theo là đó là bởi vì Chúa của chúng ta là đấng yêu thương đang sống trong chúng ta. Còn về việc vua David hứa nguyện dâng lên cho Chúa của lễ thù ân ở trong thời cựu ước, thì qua đến thời Tân Ước, sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết và đã sống lại cho con dân của Chúa, thì sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân của Chúa phải dâng thân thể mình lên làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Câu này viết trong Roma đoạn 12 câu 1. Chúa muốn chúng ta dâng chính mình chúng ta, không phải chỉ dâng ngày hôm nay, nhưng suốt cả cuộc đời. Không phải chỉ dâng thân này, nhưng mà dâng tất cả những gì mà chúng ta có thói quen nói là của tôi, Chúa muốn chúng ta dâng hết. Với mục đích là để thờ phượng Chúa. Không phải chỉ là buổi nhóm thờ phượng ngày Chúa Nhật, nhưng mà là thờ phượng 7 ngày trên 7. 24 giờ mỗi ngày cho đến khi chúng ta nhắm mắt, mắt hơi. Và vì dân chúng ta làm của lễ, thì của lễ đó phải là thánh. Khi chúng ta ăn năn cầu nguyện xưng nhận Chúa là cứu Chúa của chúng ta đã được Chúa thánh hóa để biến cuộc đời chúng ta trở thành một của lễ thánh. Nhưng đáng buồn thay vì chúng ta vẫn tiếp tục có xu hướng phạm tội. Cho nên Chúa muốn chúng ta phải dâng thân thể chúng ta như một của lễ thánh, có nghĩa là chúng ta phải nhờ cậy Chúa để từ bỏ một cuộc đời sống lu bu, sống bê tha, hứa rồi quên, và muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm mà không quan tâm đến tình cảm và ý muốn của Chúa. Tóm lại, Chúa muốn khi chúng ta bước đi trước mặt Chúa, đó là chúng ta quan tâm duy nhất đến một điều, đó là Chúa đã giải cứu linh hồn chúng ta ra khỏi sự chết, và Chúa vẫn tiếp tục giải cứu chúng ta ra khỏi mọi hoạn nạn, thử thách và cám dỗ trong đời này, để cho chúng ta đi trước mặt Chúa ngay trong đời này, và chúng ta vẫn tiếp tục đứng vững trong đời sau, cũng ở trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm đến mục thứ ba, nhưng mà ở đây không có ghi. Mục thứ ba đó là kết quả của việc đi trước mặt Chúa. Chúng ta xem câu 11. David nói: "Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi người đời sẽ làm chi tôi? Chúng ta lưu ý nếu câu 13 là câu giải thích nguyên nhân vì sao ông đi trước mặt Chúa, mô tả những hành động tiêu biểu của việc đi trước mặt Chúa. Và rồi ở câu 11 là câu ông công bố kết quả của một người biết đi trước mặt Chúa. Đó là ắt sẽ chẳng sợ chi, người đời sẽ làm chi tôi. Đi trước mặt Chúa rồi thì người đời sẽ làm chi tôi. Khi vua David công bố câu này, tôi thiết tưởng ông cũng nhớ lại kinh nghiệm của ông lúc còn trẻ hơn khi ông đối đầu với Goliath. Chúa là đấng mà ông tin cậy, là nguồn của sự cứu rỗi, là đấng ban mạng sống và sự sống đời đời cho người kính sợ Ngài. Đấng ấy là to hơn, là vĩ đại hơn, mà Goliath thì không hề có một tí gì đáng để cho David so sánh với đấng mà ông kính sợ. Đó là lý do vì sao khi đã đặt sự tin cậy mình nơi Đức Chúa Trời vĩ đại thì chẳng có ai hay người nào ở trên đời này đủ trọng lượng và đủ danh dự để chúng ta so sánh với Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng đã khuyên chúng ta viết trong Tin Lành Matthew đoạn 10 câu 28: đừng sợ kẻ giết được thân thể nhưng không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể ở trong địa ngục. Chúng ta thấy các cơ đốc nhân trải qua 2000 năm từ thời của các sứ đồ, họ bước đi trước mặt Chúa. Họ không hề sợ những hoàng đế La Mã rất tàn ác, họ không hề sợ bị thiêu trong lửa, họ cũng không hề sợ bị quăng cho thú dữ xé xương, họ không hề sợ bị roi đòn, bị đóng đinh, bị tù đầy. Và đến thời của chúng ta, những anh chàng Goliath khổng lồ là ai để đáng để cho chúng ta sợ? Họ có thể là những kẻ khủng bố xông vào hội thánh của Chúa và Chúa cho phép giết chết nhiều cơ đốc nhân. Họ cũng có thể là cả một tập đoàn thế gian này hùng nhau lợi nhạo báng Chúa của chúng ta và đặt ra những luật lệ khiến cho chúng ta sợ chắc sẽ bị mất công ăn việc làm nếu mà chúng ta chống đối họ. Đó là những anh chàng Goliath khổng lồ. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi chúng ta bước đi trước mặt Chúa thì chúng ta chỉ thấy Chúa của chúng ta, giống như khi chúng ta bước đi trong nắng chúng ta chỉ nhìn thấy mặt trời. Và Chúa của chúng ta là chói sáng, là vĩ đại, là to lớn hơn bất cứ một anh chàng khổng lồ nào mà chúng ta có thể hình dung ra trên thế gian này. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi sự chết, rồi Chúa lại tiếp tục nâng đỡ, gìn giữ chúng ta trước mọi cơn bão trong cuộc đời, hầu cho chúng ta không bị mất đức tin và chết mất trong sự bị té ngã vào trong tội lỗi trở lại. Và cảm ơn Chúa vì những điều Ngài làm cho chúng ta là nhằm mục đích là để cho chúng ta bước đi trong sự sáng của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta hãy bước đi như các con sáng láng ở trước mặt Ngài. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có lòng khiêm nhường để chúng ta ăn năn cho những lần mà chúng ta đã tiêu xài tâm trí và thì giờ của mình để nói và để lo cho những việc thuộc về đời này, thay vì chúng ta nói và làm chứng lại những việc tốt lành Chúa đã làm trong sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu xin Chúa mở lỗ tai thuộc linh của chúng ta ra để chúng ta nghe được sự nhắc nhở của Chúa mỗi ngày. Đó là hãy bước đi trước mặt Chúa bằng ba điều. Thứ nhất, đó là tin cậy Chúa. Thứ nhì, đó là hãy làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa. Và thứ ba, đó là hãy dâng chính mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Amen. Bây giờ xin kính mời hội thánh đồng đứng lên và chúng ta dành thời giờ này để chúng ta kiểm tra lòng của mình. Chúng ta ăn năn những sai phạm của chúng ta trước mặt Chúa, những sai phạm mà lời Chúa ngày hôm nay đã nhắc nhở chúng ta, và xin chúng ta thành thật hứa nguyện với Chúa, và chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta giữ trọn điều hứa nguyện của chúng ta khi chúng ta bước đi trước mặt Chúa.